334. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Kutadanta cùng với đại chúng Bà La Môn đi đến Ambalathika, đến tại chỗ Đức Thế Tôn ở. Sau khi đến, liền nói lời thân ái chào đón, chúc tụng, rồi ngồi xuống một bên. Các Bà La Môn và gia chủ ở Khanumata, có người đảnh lễ Sa Môn Gotama, rồi ngồi xuống một bên. Có người nói lời thân ái chào đón, chúc tụng với Sa Môn Gotama, rồi ngồi xuống một bên. Có người chắp tay vái chào Sa Môn Gotama, rồi ngồi xuống một bên. Có người nói tên và dòng họ, rồi ngồi xuống một bên. Có người yên lặng ngồi xuống một bên. 335. Sau khi ngồi xuống một bên, Bà La Môn Kutadanta bạch Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama, tôi được nghe như sau. Sa môn am hiểu ba cách thức tế tự và 16 tế vật. Tôi không biết đến ba tế tự và 16 tế vật. Và tôi muốn cử hành đại lễ tế tự. Tốt đẹp thay nếu tôn giả Gotama giảng cho tôi ba cách thức tế tự và 16 tế vật. 336. Này Bà La Môn, vậy ông hãy nghe và suy nghĩ kỹ, ta sẽ nói. Dạ vâng. Bà La Môn Kutadanta trả lời Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn thuyết như sau. Này Bà La Môn, thuở xưa có vị vua tên là Maha Vijita, giàu có, đại phú, tài sản sung mãn, có nhiều vàng bạc, có nhiều vật dụng, có nhiều tài vật ngũ cốc, kho tàng sung mãn. Này Bà La Môn, một hôm, trong khi vua Maha Vijita đang ngồi yên lặng tại một tịnh xứ, sự suy tư sau đây được khởi lên. Ta nay đặng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tổ chức đại tế đàn, và nhờ vậy, ta sẽ hưởng được hạnh phúc, an lạc lâu ngày. 337. Này Bà La Môn, vua Maha Vijita liền cho mời vị Bà La Môn chủ tế và nói: Này Bà La Môn, trong khi ta đang ngồi yên lặng tại một tịnh xứ, sự suy tư sau đây khởi lên. Ta nay đặng vô lượng tài bảo thuộc nhân gian, chinh phục đại địa cầu và sống an trú như vậy. Ta hãy tổ chức đại tế đàn, và nhờ vậy, ta sẽ được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu ngày. Này Bà La Môn, ta muốn tổ chức đại tế đàn. Khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu ngày. 338. Này Bà La Môn, khi nghe nói vậy, vị Bà La Môn chủ tế tâu với vua Maha Vijita như sau. Đại vương, vương quốc này chịu tai ương, chịu ách nạn, đầy rẫy bọn cướp làng, đầy rẫy bọn cướp ấp, đầy rẫy bọn cướp đô thị, đầy rẫy bọn cướp đường. Trong quốc độ chịu tai ương, chịu ách nạn như vậy, nếu tôn vương đánh thuế má mới, như vậy tôn vương có ý nghĩ, ta hãy trừ diệt bọn giặc cỏ này, hoặc bằng tử hình, hoặc bằng cấm cố, hoặc bằng phạt vạ, hoặc bằng khiển trách, hoặc bằng tần suất. Nhưng bọn giặc cỏ này sẽ không bị trừ diệt một cách hoàn toàn. Những bọn còn lại không bị hình phạt, sau lại tiếp tục hoành hành vương quốc này. Nhưng nếu theo phương pháp sau đây, bọn giặc cỏ ấy sẽ được trừ diệt một cách hoàn toàn. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục xúc, tôn vương hãy cấp cho những vị ấy hột giống và thực vật. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, tôn vương hãy cấp cho những vị ấy vốn đầu tư. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, tôn vương hãy cấp cho những vị ấy vật thực và lương bổng. Và những người này chuyên tâm vào nghề riêng của mình, sẽ không nhiễu hại quốc độ nhà vua, và ngân quỹ nhà vua sẽ được dồi dào, quốc độ sẽ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn, và dân chúng hoan hỉ, vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Vâng, tôn giả. Này Bà La Môn, vua Maha Vijita vâng theo lời khuyên của vị Bà La Môn chủ tế. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về nông nghiệp và mục xúc, tôn vương Maha Vijita cấp cho những vị ấy hột giống và thực vật. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về thương nghiệp, tôn vương Maha Vijita cấp cho những vị ấy vốn đầu tư. Những vị nào trong quốc độ nhà vua nỗ lực về quan chức, tôn vương Maha Vijita cấp cho những vị ấy vật thực và lương bổng. Và những người này chuyên tâm về nghề của mình, không còn nhiễu hại quốc độ nhà vua. Ngân quỹ nhà vua được dồi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn, và dân chúng hoan hỉ, vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Rồi này Bà La Môn, vua Maha Vijita cho mời vị Bà La Môn chủ tế và nói: Này Khanh, ta đã trừ diệt bọn giặc cỏ nhờ áp dụng phương pháp này. Ngân quỹ của ta được dồi dào, quốc độ được an cư lạc nghiệp, không có tai ương, ách nạn, và dân chúng hoan hỉ, vui vẻ, cho con nhảy trên ngực, sống chẳng khác gì với nhà cửa mở rộng. Này Bà La Môn, ta muốn tổ chức đại tế đàn. Khanh hãy khuyên ta như thế nào để ta được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu ngày. 339. Vậy Tôn Vương hãy cho mời tất cả những vị sát đế lỵ trong quốc độ nhà vua, cùng với các chư hầu, cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, đến rồi nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu ngày. Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua, cùng với quyến thuộc, cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, vân vân. Tất cả những gia chủ, phú hào, cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, Tôn Vương hãy mời những vị ấy đến rồi nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta được hưởng an lạc, hạnh phúc lâu dài. Này Bà La Môn, vua Maha Vijita nghe theo vị Bà La Môn chủ tế, cho mời tất cả những vị sát đế lỵ trong quốc độ nhà vua, cùng với các chư hầu, cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, đến rồi nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu ngày. Tôn Vương hãy tổ chức tế đàn. Đại Vương, tế đàn này là hợp thời. Đối với tất cả những đại thần trong quốc độ nhà vua cùng với quyến thuộc, cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, vân vân. Tất cả các vị Bà La Môn và đại gia chủ, cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, vân vân. Tất cả những gia chủ, phú hào, cả tại tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, vua Maha Vijita mời những vị ấy đến rồi nói: Này các khanh, ta muốn tổ chức đại tế đàn. Các khanh hãy tán thành để ta được hưởng hạnh phúc, an lạc lâu ngày. Đại Vương hãy tổ chức tế đàn. Đại Vương, tế đàn này là hợp thời. Như vậy, bốn đại chúng đã thừa nhận tế đàn trở thành những điều kiện thiết yếu cho lễ tế đàn này. 340. Vua Maha Vijita có 8 đức tánh sau đây: thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, không có một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, đẹp trai khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng. là nhà giàu có, đại phú, sung túc tài sản, đầy dẫy vàng và bạc, đầy dẫy tài bảo, đầy dẫy sản nghiệp, ngũ cốc, thương khố sung mãn, có uy lực, đầy đủ bốn loại quân chủng, chinh phục địch quân như với oai danh của mình, có tín tâm, có từ tâm, một thí chủ cửa nhà mở rộng, một giếng khơi cho Sa môn, Bà La môn bần cùng nghèo khó, khất sĩ, một vị làm các công đức, bác học trong mọi vấn đề, thông hiểu ý nghĩa của lời nói. Đây là ý nghĩa của lời nói này. Đây là ý nghĩa của lời nói này. Nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt và có thể suy tư về những vấn đề quá khứ, vị lai, hiện tại. Vua Maha Vijita có đầy đủ 8 đức tánh này. Chính 8 đức tánh này làm những điều kiện thiết yếu cho tế đàn ấy. 341. Vị Bà La Môn chủ tế có đầy đủ 4 đức tánh. Vị ấy thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, không có một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận và tướng của vị đại nhân. Vị ấy có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Vị ấy là nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt, là nhà cầm vá thứ nhất hay thứ hai. Vị Bà La Môn chủ tế có đầy đủ 4 đức tánh này. Chính 4 đức tánh này làm những yếu kiện cho tế đàn ấy. 342. Này Bà La Môn, vị Bà La Môn chủ tế trước khi lễ đàn có giảng 3 pháp cho vua Maha Vijita. Trước khi muốn làm lễ đại tế đàn, nếu tôn vương có sự hối tiếc, thật vậy, một phần lớn tài sản của ta sẽ bị tiêu hao. Tôn vương không nên có sự hối tiếc này. Trong khi đang làm lễ đại tế đàn, nếu tôn vương có sự hối tiếc, thật vậy, một phần lớn tài sản của ta bị tiêu hao. Tôn vương không nên có sự hối tiếc này. Khi đã làm lễ đại tế đàn, nếu tôn vương có sự hối tiếc, thật vậy, một phần lớn tài sản của ta đã bị tiêu hao. Tôn vương không nên có sự hối tiếc này. Này Bà La Môn, vị Bà La Môn chủ tế trước khi lễ đàn có giảng 3 pháp cho vua Maha Vijita. 343. Này Bà La Môn, vị Bà La Môn chủ tế trước lễ tế đàn để ngăn chặn sự hối tiếc theo 10 cách có thể khởi lên đối với người tham dự lễ tế đàn, đã nói với vua Maha Vijita: Tôn vương, có những người sát sanh đến tại lễ tế đàn và có những người không sát sanh. Ở đây, đối với những người sát sanh, hãy để cho họ yên. Ở đây, đối với những người không sát sanh, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm của họ được an vui, hoan hỷ. Tôn vương, có những người lấy của không cho đến tại lễ tế đàn và có những người không lấy của không cho, vân vân. Có những người tà dâm và có những người không tà dâm, vân vân. Có những người nói láo và có những người không nói láo, vân vân. Có những người nói hai lưỡi và có những người không nói hai lưỡi, vân vân. Có những người nói lời độc ác và có những người không nói lời độc ác, vân vân. Có những người nói lời phù phiếm và có những người không nói lời phù phiếm, vân vân. Có những người có lòng tham và có những người không có lòng tham, vân vân. Có những người có lòng sân và có những người không có lòng sân, vân vân. Có những người có tà kiến và có những người có chánh kiến, vân vân. Ở đây, đối với những người có tà kiến, hãy để cho họ yên. Ở đây, đối với những người có chánh kiến, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm của họ được an vui, hoan hỷ. Này Bà La Môn, vị Bà La Môn chủ tế trước lễ tế đàn đã ngăn chặn sự hối tiếc theo 10 cách có thể khởi lên đối với những người tham dự lễ tế đàn. 344. Này Bà La Môn, vị Bà La Môn chủ tế khi vua đang làm lễ tế đàn đã khuyến giáo, tưởng lệ, kích thích và làm tâm của vua hoan hỷ với 16 phương pháp. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói, vua Maha Vijita tổ chức đại tế đàn, nhưng không mời các vị sát đế lỵ thân tộc ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành. Tôn Vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy. Lời nói về Tôn Vương như vậy là không đúng sự thật. Tôn Vương đã có mời các vị sát đế lỵ thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành. Do vậy, Tôn Vương nên biết, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói, vua Maha Vijita tổ chức đại tế đàn nhưng không mời các vị đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành, vân vân. Bà La Môn đại gia ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành, vân vân. Cư sĩ Phú Hào ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành. Tôn Vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy. Lời nói về Tôn Vương như vậy là không đúng sự thật. Tôn Vương đã có mời các vị cư sĩ Phú Hào ở tỉnh thành và ở ngoài tỉnh thành. Do vậy, Tôn Vương nên biết, hãy tổ chức lễ tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói, vua Maha Vijita tổ chức đại tế đàn nhưng không thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống không thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ, không phải không bị vết nhơ một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Tôn Vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy. Lời nói về Tôn Vương như vậy là không đúng sự thật. Tôn Vương thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ, không bị một vết nhơ, một gièm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do vậy, Tôn Vương nên biết, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói, vua Maha Vijita tổ chức đại tế đàn nhưng không đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người với màu da thù thắng, khôi ngô, tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, vân vân. Không phải là nhà giàu có, đại phú, sung túc tài sản, đầy dẫy vàng và bạc, đầy dẫy tài bảo, đầy dẫy sản nghiệp, ngũ cốc, thương khố sung mãn, vân vân. Không có uy lực, đầy đủ 4 loại quân chủng, chinh phục địch quân với oai danh của mình, vân vân. Không có tín tâm, không có từ tâm, không phải một thí chủ cửa nhà mở rộng, một giếng khơi cho sa môn, bà la môn, bần cùng, nghèo khó, khất sĩ, một vị làm các công đức, vân vân. Không phải là vị bác học trong mọi vấn đề, vân vân. Không thông hiểu ý nghĩa của lời nói. Đây là ý nghĩa của lời nói này. Đây là ý nghĩa của lời nói này, vân vân. Không phải là nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt và có thể suy tư về những vấn đề quá khứ, vị lai, hiện tại. Tôn Vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy. Lời nói về Tôn Vương như vậy không đúng sự thật. Tôn Vương là nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt và có thể suy tư về vấn đề quá khứ, vị lai, hiện tại. Do vậy, Tôn Vương nên biết, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn, nếu có người nói, vua Maha Vijita tổ chức đại tế đàn, nhưng vị Bà La Môn chủ tế của vua không thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Tôn Vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy. Lời nói về Tôn Vương như vậy không đúng sự thật. Vị Bà La Môn chủ tế của vua thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến 7 đời tổ phụ, không bị một vết nhơ nào, một rèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Do vậy, Tôn Vương nên biết, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ. Trong khi Tôn Vương đang tổ chức đại tế đàn, vân vân. Nhưng vị Bà La Môn chủ tế của vua không phải là nhà phúng tụng, là nhà trì chú, thông hiểu ba tập Vệ Đà với danh nghĩa, lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải và lịch sử truyền thống là thứ năm. Thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biệt tài về thuận thế luận và tướng của vị đại nhân, vân vân. Nhưng vị Bà La Môn chủ tế của vua không có đức hạnh, không có đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày, vân vân. Nhưng vị Bà La Môn chủ tế của vua không phải vị bác học, tinh luyện, sáng suốt, là nhà cầm vá thứ nhất hay thứ hai. Tôn Vương tổ chức lễ đại tế đàn như vậy. Lời nói về Tôn Vương như vậy không đúng sự thật. Vị Bà La Môn chủ tế của vua là nhà bác học, tinh luyện, sáng suốt, là nhà cầm vá thứ nhất hay thứ hai. Do vậy, Tôn Vương nên biết, hãy tổ chức tế đàn một cách khiến nội tâm được an vui, hoan hỷ. Này Bà La Môn, vị Bà La Môn chủ tế, khi vua đang làm lễ tế đàn đã khuyến giáo, tưởng lệ, kích thích và làm tâm của vua được hoan hỷ bằng 16 phương pháp trên. 345. Này Bà La Môn, trong lễ tế đàn này không có trâu bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có gà heo bị giết, không có các loại sinh vật nào khác bị sát thương, không có cây cối bị chặt để làm trụ cột tế lễ, không có loại cỏ đa ba bị cắt để giải xung quanh đàn tế. Và những người gia bộc, người đem tin hay những người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi và không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt mày. Họ muốn thì họ làm, họ không muốn thì họ không làm. Họ làm những gì họ muốn, họ không làm những gì họ không muốn. Tế đàn này được hoàn tất chỉ với dầu, xanh tô, thục tô, mật và đường miếng. Này Bà La Môn, các sát đế lỵ thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các Bà La Môn đại gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành, đem theo nhiều tiền bạc của cải đến vua Maha Vijita và thưa: Đại vương, tiền bạc của cải rất nhiều này được đem đến để đại vương dùng. Đại vương hãy lấy dùng. Này các khanh, tiền bạc của cải rất nhiều được cất giữ một cách chính đáng này đối với ta đã vừa đủ. Các khanh hãy giữ các của cải ấy cho các khanh. Các khanh có thể đem theo nhiều hơn thế nữa. Các vị bị vua từ khước như vậy đứng qua một bên và bàn luận như sau: Tài sản này của chúng ta, nếu chúng ta đem về nhà lại, thật không phải. Vua Maha Vijita tổ chức đại tế đàn, chúng ta hãy tổ chức một hậu tế đàn. 347. Này Bà La Môn, khi các vị sát đế lị thân tộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía đông hố tế đàn, các đại thần quyến thuộc ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía nam hố tế đàn, các Bà La Môn đại gia ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía tây hố tế đàn, các cư sĩ phú hào ở tỉnh thành và ngoài tỉnh thành đặt các thí vật phía bắc hố tế đàn. Này Bà La Môn, trong tế đàn của những vị này cũng vậy, không có trâu bò bị giết, không có dê cừu bị giết, không có loại sinh vật nào khác bị sát thương, không có cây cối bị chặt để làm cột trụ tế lễ, không có loại cỏ đát ba bị cắt để rải xung quanh đàn tế. Và những người gia bộc hay những người đưa tin hay những người làm thuê không bị dọa nạt bởi hình phạt, không bị dọa nạt bởi sợ hãi và không làm việc trong than khóc với nước mắt tràn đầy mặt mày. Chúng muốn làm thì chúng làm, chúng không muốn thì chúng không làm. Chúng làm những gì chúng muốn, chúng không làm những gì chúng không muốn. Những tế đàn này được hoàn tất chỉ với dầu, xanh tô, thục tô, mật và đường miếng. Như vậy là bốn sự chấp thuận. Vua Maha Vijita thành tựu 8 pháp, Bà La Môn chủ tế thành tựu 4 pháp và cả 3 tế pháp. Này Bà La Môn, như vậy gọi là 3 tế pháp và 16 tế vật. 348. Khi nghe nói như vậy, những Bà La Môn ấy la to hét lớn: cao quý thay lễ tế đàn, vẻ vang thay sự thành tựu của lễ tế đàn. Nhưng Bà La Môn Kuta Danta ngồi yên lặng. Các vị Bà La Môn ấy hỏi Bà La Môn Kuta Danta: vì sao tôn giả Kuta Danta không tán thán là tiện thuyết lời thiện thuyết của Sa Môn Gotama? Không phải ta không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa Môn Gotama. Nếu ai không tán thán là thiện thuyết lời thiện thuyết của Sa Môn Gotama thì đầu người ấy sẽ bị tan nát. Nhưng ta hiện nay đang suy nghĩ, Sa Môn Gotama không nói, như vậy ta nghe, hay như vậy đáng phải là thế, mà Ngài chỉ nói, khi sự việc xảy ra như vậy, khi ấy sự việc xảy ra như thế, và ta nghĩ, chắc chắn lúc bấy giờ, Sa Môn Gotama là vua Maha Vijita, chủ nhân của lễ tế đàn, hay là vị Bà La Môn chủ tế lễ tế đàn. Tôn giả Gotama, Ngài có công nhận là mình đứng ra tổ chức lễ tế đàn hay khiến người tổ chức lễ tế đàn? Và sau khi thân hoại mạng chung, được sanh ở thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Này Bà La Môn, ta công nhận tự mình đứng ra tổ chức lễ tế đàn hay khiến người tổ chức lễ tế đàn, và sau khi thân hoại mạng chung, được sanh ở thiện thú, cõi trời, cõi đời này. Lúc bấy giờ, ta là vị Bà La Môn chủ tế đã đứng ra chủ lễ tế đàn này. 349. Này tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp và 16 tế vật này? Này Bà La Môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp và 16 tế vật này. Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp và 16 tế vật này? Này Bà La Môn, chính là những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức. tế đàn ấy, này Bà La Môn, ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp và 16 tế vật này. Tôn giả Gotama, do nhân gì, do duyên gì mà những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức? Tế đàn ấy lại ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp và 16 tế vật này. Này Bà La Môn, các vị A-La-Hán hay những vị đã bước vào con đường A-La-Hán không đi đến tế đàn như vậy. Vì cớ sao? Này Bà La Môn, vì tại đấy có thấy những sự đánh đập bằng roi gậy, có những sự tóm cổ lôi kéo. Do vậy, các vị A-La-Hán hay những vị đã bước vào con đường A-La-Hán không đi đến tế đàn như vậy. Những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức. Này Bà La Môn, các vị A-La-Hán hay những vị đã bước vào con đường A-La-Hán đi đến những tế đàn như vậy. Vì cớ sao? Này Bà La Môn, vì tại đấy không thấy những sự đánh đập bằng roi gậy, không có những sự tóm cổ lôi kéo. Do vậy, các vị A-La-Hán hay những vị đã bước vào con đường A-La-Hán đi đến tế đàn như vậy. Này Bà La Môn, do nhân ấy, do duyên ấy, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, cúng dường cho những vị xuất gia có giới đức, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp và 16 tế vật này. 350. Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật và những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này? Này Bà La Môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật và những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này. Này Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật và những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này? Này Bà La Môn, chính là sự xây dựng tinh xá cho 4 phương tăng. Tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật và những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi này. 351. Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này? Này Bà La Môn, có một tế đàn khác ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này. Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật, những bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này? Này Bà La Môn, một ai với tâm thành quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Này Bà La Môn, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi và sự cúng dường tinh xá này. 352. Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những sự quy y này? Này Bà La Môn, có một tế đàn khác, ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những sự quy y này. Tôn giả Gotama, tế đàn khác ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những sự quy y này? Này Bà La Môn, một ai với tâm thành thọ trì những giới luật không sát sanh, không thâu đạo, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. Này Bà La Môn, tế đàn ấy ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá và những sự quy y này. 353. Này Tôn giả Gotama, có tế đàn nào khác, ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá, những sự quy y và những giới luật này? Này Bà La Môn, có một tế đàn khác, ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá, những sự quy y, những giới luật này. Tôn giả Gotama, tế đàn ấy là gì mà ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn tế đàn với 3 tế pháp, 16 tế vật, sự bố thí thường xuyên, những tế đàn thuận lợi, sự cúng dường tinh xá, những sự quy y và những giới luật này? Này Bà La Môn, ở đây Đức Như Lai sanh ra đời, ứng cúng, chánh đẳng giác, vân vân, như Kinh Sa Môn Quả, đoạn 190 đến 212. Như vậy, này Bà La Môn, là vị tỳ kheo thành tựu giới hạnh, vân vân, chứng và an trú thiền thứ nhất. Này Bà La Môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. Vân vân, thiền thứ hai. Vân vân, thiền thứ ba. Vân vân, chứng và an trú thiền thứ tư. Này Bà La Môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. Vân vân. Vị ấy dẫn tâm, hướng tâm đến chánh trí, chánh kiến. Vân vân. Này Bà La Môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại hơn, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. Vân vân. Không còn một đời sống khác. Vị ấy biết như vậy. Này Bà La Môn, tế đàn này ít phiền tạp hơn, ít nhiễu hại, nhiều kết quả hơn, nhiều lợi ích hơn những tế đàn trước. Này Bà La Môn, không có một lễ tế đàn nào khác cao thượng hơn, thù thắng hơn lễ tế đàn này. 354. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Kuta Danta thưa với Đức Thế Tôn: "Thật vi diệu thay Tôn giả Gotama, thật vi diệu thay Tôn giả Gotama. Tôn giả Gotama, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Vậy nay con xin quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo. Mong Tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay trở đi cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng Tôn giả Gotama. Con xin trả tự do và sự sống cho 700 con bò đực, 700 con bò cái, 700 con bê, 700 con dê và 700 con cừu. Mong chúng được ăn cỏ xanh và uống nước mát. Mong chúng được hưởng gió mát." 355. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn liền thứ lớp giảng pháp cho Bà La Môn Kuta Danta, như là thuyết về bố thí, thuyết về chỉ giới, thuyết về các cõi trời, trình bày sự nguy hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của dục lạc và sự lợi ích của sự xuất ly. Khi Đức Thế Tôn biết tâm của Bà La Môn Kuta Danta đã sẵn sàng, đã nhu thuận, không còn chướng ngại, được phấn khởi, được tín thành, liền thuyết pháp mà chư Phật đã chứng ngộ, tức là khổ, tập, diệt, đạo. Cũng như tấm vải thuần bạch được gột rửa các vết đen sẽ rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng vậy, chính tại chỗ ngồi này, pháp nhãn vô trần ly cấu khởi lên trong tâm Bà La Môn Kuta Danta. Phàm pháp gì sanh khởi, pháp ấy sẽ bị hoại diệt. 356. Khi ấy, Bà La Môn Kuta Danta thấy pháp, chứng pháp, ngộ pháp, thể nhập pháp, nghi ngờ tiêu trừ, do dự diệt tận, chứng được tự tín, không y cứ nơi người đối với đạo pháp của Đức Bổn Sư. Liền bạch Đức Thế Tôn: "Mong Tôn giả Gotama ngày mai cùng chúng tỳ kheo nhận lời đến dùng cơm do con mời." Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 357. Lúc bấy giờ Bà La Môn Kuta Danta được biết Đức Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân phía hữu hướng về Đức Phật và từ biệt, vân vân. Rồi Bà La Môn Kuta Danta khi đêm vừa tàn liền cho làm sẵn sàng tại nhà các món thượng vị loại cứng và loại mềm, rồi báo thời giờ cho Đức Thế Tôn: "Giờ đã đến, Tôn giả Gotama, cơm đã sẵn sàng." 358. Khi ấy, Đức Thế Tôn buổi sáng đắp y, đem theo y bát và cùng với chúng tỳ kheo đi đến cư xá của Bà La Môn Kuta Danta. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã được soạn sẵn. Bà La Môn Kuta Danta tự tay làm cho chúng tỳ kheo, với Đức Phật là vị dẫn đầu, thỏa mãn với những món thượng vị loại cứng và loại mềm. Lúc bấy giờ, Bà La Môn Kuta Danta sau khi được biết Đức Thế Tôn dùng cơm đã xong, đã rửa tay và bát, liền lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi Bà La Môn Kuta Danta ngồi xuống một bên, Đức Thế Tôn với một thời thuyết pháp, giảng dạy, khích lệ, kích thích và làm cho Bà La Môn Kuta Danta hoan hỉ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và từ biệt.